Thế nào, đó cả là một, phải gọi là nguyên cả một cái quá trình mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ càng khi mà chúng ta làm một cái việc mà phải gọi là có cái vấn đề mà liên quan đến
Và
tiền bạc.
để giải quyết chuyện đó, thưa Hàng Tín, thì là chúng ta có những cái người dịch vụ mà về luật pháp cũng như là dịch vụ về đầu tư đó, thì là cái tốt nhất như là chú Thành vừa mới làm, đó là chúng ta liên lạc để mà hỏi thăm. Và đặc biệt chúng tôi thấy là những cái cơ quan truyền thông uy tín tại địa phương, thí dụ chúng ta nói ở Đà Lạt phải có Radio Sài Gòn, Đà Lạt phải Houston có Radio Sài Gòn, Houston mà xuống Cali thì có Lilo Sài Gòn, có Radio Busan, thì anh Hoàng Tín biết rồi, và cứ gọi đến đó hỏi này hỏi kia, là gần như đó nơi đó là tập trung tất cả những cái dữ liệu, những tin tức cần biết, những văn phòng luật sư uy tín tại địa phương. Thì ra cái điều đó chúng tôi xin chia sẻ với đồng hương là cứ chúng ta có quyền để hỏi thăm và để biết những cái dịch vụ đó như thế nào, tiền bạc ra làm sao, chi phí như thế nào trước khi mà quý vị quyết định. Thành ra chúng ta tìm hiểu để mà có sự quyết định đã trước tốt hơn, là chúng ta làm chúng ta không biết, như anh Hoàng Tín vừa nói, nó không biết là nên làm thế nào, bởi vì cái việc nó rất là tế nhị và nó không phải như là trắng với đen để mà mình có thể làm nó dễ dàng. Đôi khi nó cũng phải có những cái cách thức để làm sao mà vừa hợp lý mà lại được cái việc của mình, nó thường anh Tín.
Dạ vâng, với cái số điện thoại quen thuộc của luật sư Nghĩa mà Hoàng Tính thường nhắc cho quý vị có thể xin lặp lại một lần nữa, đó là số 714-892-2628 như thưa quý vị, 714-892-2628 quý vị có thể gọi để tham khảo thêm hay hoặc là nhờ luật sư Nghĩa giúp đỡ trên cái vấn đề luật pháp, luật di trú hay hoặc là nhập tịch hay hoặc là nhập tiền giống như này, giống như là mình thấy mình nhập tiền luôn vậy đó. Nói chung ra thì những cái khó khăn gì quý vị cũng có thể liên lạc tham khảo thêm với lại luật sư Nghĩa nhé thưa quý vị. Xin được trở lại với cái chương trình ngày hôm nay mà chắc chắn là không thể nào tiếp tục được với lại trong cái lần trước mà chúng ta đang nói trên cái vấn đề là chúng ta phỏng vấn như thế nào, đọc như thế nào đã nói xong rồi, viết đáng lẽ là tuần này nhưng mà thôi, viết Hoàng Tính sẽ đợi trong cái tuần sau đi. Bây giờ xin được nói về cái trường hợp mà lúc đầu giờ Hoàng Tính có hỏi luật sư về cái vấn đề mà luật sư ngày hôm nay làm cái gì, thì đó là một cái case về cái vấn đề đặc miễn. Có thể luật sư giải thích thêm cho quý vị đồng hương của chúng ta biết đặc miễn là gì, ai sẽ được đặc miễn và đặc miễn trong trường hợp nào sẽ tốt đẹp hơn.
Vâng, thưa, khi chúng tôi mà phải lo một cái hồ sơ như vậy, chúng tôi hỏi thân chủ rất là kỹ, thưa Hoàng Tín, hỏi từ cái vấn đề mà cái hoàn cảnh sinh sống của các người thân chủ đó từ Việt Nam như thế nào. Ví dụ trong trường hợp của cô ngày hôm nay đó, thì chú thì là đi lính tác chiến mà thứ dữ của bên thủy quân lục chiến, thì anh biết rồi, cái người vợ của một cái người binh sĩ hạ sĩ quan hay là sĩ quan như vậy thì rất là khổ sở sống trong cái đời sống chiến tranh như vậy. Thứ hai nữa đó là vấn đề tuổi tác, thứ ba nữa là những cái bệnh tật mà khi mà từ khi sang ở Việt Nam có không, Việt Nam chữa trị thế nào, rồi bên sang bên Mỹ thì đi những bác sĩ nào, rồi thuốc men ra làm sao. Thì trường hợp của cô đó thì cô bị một cái lần mà bị stroke nhồi tim đó anh Hoàng Tín, và cô phải đeo một cái máy pacemaker, nó có cái giấy tờ của bác sĩ đó, cái đó nó cũng làm cho mạnh. Cái quan trọng thứ nhì nữa là khi bác sĩ, tại vì nhiều khi bác sĩ mà khám cho cô về vấn đề mà mất trí nhớ hay là về vấn đề tim này kia đó, thì nhiều khi các vị bác sĩ đã không phải là những người bác sĩ chuyên môn và được học những khóa huấn luyện để viết những cái giấy khai bệnh này để xin đặc miễn với sở di trú. Thành ra chúng ta phải biết những cái người bác sĩ đó trong tại địa phương, và cái chuyện đó cũng không có khó lắm. Quý vị có thể vào trang nhà của sở di trú www.uscis.gov đó, thì là quý vị xem vào cái gọi là civil surgeon, thì họ sẽ cho biết ngay ngay tại địa phương của mình, Dallas, Houston hay bất cứ nơi nào trên 50 tiểu bang của Mỹ đều có những vị bác sĩ chuyên môn như vậy. Thành ra và dĩ nhiên trong số những bác sĩ đó thì cũng có người họ làm việc có tận tâm hơn, lương tâm hơn, hoặc là họ việc làm việc kỹ hơn. Thì cái vấn đề quan trọng là vị bác sĩ đó phải biết như thế nào để mà vị bác sĩ đó phải cũng phải khám bệnh cho thân chủ của họ trong nhiều lần, và cũng phải theo dõi, vì họ không phải là bác sĩ gia đình của thân chủ đó, họ phải xem lại. Chúng tôi phải nộp vào tất cả những cái hồ sơ bệnh của các vị bác sĩ kia để mà họ xem qua, rồi họ cũng phải khám, họ có những cái thử trắc nghiệm để xem coi cái mức độ mà thu nhập trí nhớ của cái người bệnh nhân đó, thân chủ họ có bị ảnh hưởng nặng nề hay không, và những cái ảnh hưởng đó họ không học được những cái điều gì mới, bộ nhớ họ không sử dụng được, và nó có liên quan đến cái chuyện mà họ không thể học được vấn đề lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Thành ra nếu họ có 2 bệnh, 3 bệnh hay 4 bệnh thì 2, 3 hay 4 bệnh đó nó liên quan như thế nào để mà khiến cho cái người bệnh nhân hay thân chủ đó họ không có cái khả năng, có cái trí nhớ để mà thu thập những cái dữ kiện mới, vân vân. Thành ra họ cần phải đến khám và có cái mẫu đơn N648 để được viết, và mẫu đơn đó sẽ được niêm phong kỹ để chỉ được đưa cho bên nhân viên sở di trú. Thì vấn đề đặt ra đó là không phải là chỉ có cái giấy tờ bác sĩ gửi qua như vậy là tự động 100% lên sở di trú họ sẽ cho mình cái đặc miễn đó. Họ sẽ xem qua cái mẫu đơn N648 mà văn phòng luật sư nộp vào. Sau đó họ sẽ trình với lại sếp của họ để xem coi là có chấp thuận hay không. Thì như chúng tôi nói, cái bệnh cô này thì cái bệnh của cô nghĩa là rất là trầm trọng, cũng có, và đặc biệt là sau này thì cô lại bị những cái chứng nhồi tim như vậy. Cho nên cái việc mà cô đeo pacemaker nó làm cho cái hồ sơ nó trầm trọng hơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong là cô khỏe, và chúng tôi cũng sau khi đã lo tất cả mọi việc rồi mà tính thì về cái vấn đề mà văn hóa Việt Nam mình thì chúng tôi cũng là cô chú cũng đã khấn nguyện và tổ tiên trong gia đình thì đã cũng, cô chú cũng đến đền thờ như là thờ để mà quốc tổ vương bên này để mà cũng xin khấn nguyện và cũng xin một cái lá sâm của Đức Thánh Trần rất là hiệu nghiệm. Anh tí cái lá sâm anh tí ngày tưởng tượng nó gọi là cây khô mà nở hoa anh tí nè. Thành ra chúng tôi nói là cây khô là cô rồi, cô già thế này, cô bị bệnh tim, coi như là cô nói là không may, nếu cô không may là cô đã qua đời rồi anh Hoàng Tín, trong khi chúng tôi đang làm đơn để cho cô, thế mà cô cũng thoát khỏi và lại được một cái tờ đơn gọi là cây khô nở hoa. Thế xong chúng tôi nói là thế nào cô cũng đậu à, thì đúng như vậy, nó cũng là những cái chứng nghiệm. Và sau khi đó thì những người như vậy thì họ có quyền mang theo thông dịch viên, thông dịch viên mà họ biết được cái cách để mà viết coi cái hồ sơ để thông dịch cho thân chủ cũng dễ dàng hơn. Thì và một cái điều cuối cùng là chúng ta cầu nguyện có sự may mắn, thì cái người mà phỏng vấn ngày hôm nay cũng là một cái người họ, nếu mà họ quan tâm, họ nhìn thông cảm được với là một cái người đơn như vậy, thì nó cũng mặc dù là chỉ 5-10% nhưng nó cũng rất là quan trọng, bởi vì người ta cũng có quyền đặt lại vấn đề với lại cái đơn bác sĩ đó. Tuy nhiên thì mọi việc đã xảy ra êm xuôi, và cái điều chúng tôi cảm động là cô chú bảo rằng là được hay không được thì cô chú cũng đến để tạ lễ quốc tổ. Thì chúng tôi thấy rằng là những cái có thể đó là những cái phần thưởng tinh thần mà chúng tôi nhận được từ thân chủ của Đồng Hương.
Niềm tin tôn giáo hay hoặc là niềm tin tín ngưỡng tốt lành thì bao giờ nó cũng trở thành hiện thực. Cái khô mà gì giống như luật sư nói hồi nãy cũng tựa như là trong một cái bài hát mà chúng ta nghe, đó là có tin vui giữa giờ tuyệt vọng chẳng hạn, phải không thưa luật sư?
Vâng ạ, thì nghe cũng thấy rằng là đấy, mình thấy là chú cả một cái đời trai trẻ hy sinh cho đất nước. Anh em mình biết rồi, lính thủy quân đục chiến thì
dữ lắm ạ.
Mà gọi là hy sinh biết bao nhiêu trên các mặt trận. Đến tuổi già mình cũng mong là hai vợ chồng già thôi, thì là bên này các cô chú cũng không có muốn phiền con cái cô chú thì cũng rất thành công bên này, cũng có hiếu bố mẹ, nhưng mà cô chú cũng không có muốn phiền. Nên mình cũng mong là cô chú có được cái nhập tịch như vậy. Thì vấn đề mà chúng ta được biết rằng là hiện tại bây giờ với những luật của liên bang và tiểu bang, thì khi các cô chú, các bác lớn tuổi mà có nhập tịch, có quốc tịch Mỹ thì cũng được hưởng những cái quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng ở thương hợp tính.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Ngày hôm nay, mặc dù trăm công ngàn việc, vừa phải lo cho cái cây của mình, vừa phải lo đủ thứ chuyện, nhất là cái giờ này là cái giờ trưa đến nơi rồi, mà phải bỏ chút thời gian để mà đến với chương trình này. Thành thật cảm ơn luật sư Nghĩa rất là nhiều. Hy vọng rằng là sẽ thanh thản trở lại trong cái tuần sau để cùng với Hoàng Tính thực hiện tiếp cái chương trình mà chúng ta vào cái nhập tịch Hoa Kỳ, trong cái vấn đề chúng ta thi viết và viết của nó sẽ như thế nào, sẽ trở lại với quý vị. Chắc chắn Hoàng Tính sẽ tập chú vào cái vấn đề mà viết trong cái vấn đề phỏng vấn trong tuần sau. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Mời luật sư gửi lời chào.
Vâng ạ, chúng tôi dùng cái những lời chia sẻ sau đây để lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cũng rất nhiều đồng hương chúng ta đã tụ hội về Washington DC, nhưng chúng ta cũng không ngừng ở đó. Chúng tôi kêu gọi là đồng hương chúng ta từ mỗi địa phương sẽ cố gắng làm sao tham gia sinh hoạt để cộng đồng chúng ta tại địa phương được vững mạnh, và chúng ta tiếp tục vận động đặc biệt là các nhà lập pháp liên bang Hoa Kỳ để mà tạo được một cái thế hậu thuẫn mạnh mẽ để cùng với đồng bào chúng ta đồng hành để mà tranh đấu giải thể chế độ cộng sản, thì có như vậy chúng ta mới có thể mang lại tự do dân chủ thực sự cũng như độc lập đến cho đất nước Việt Nam. Và trong tinh thần đó, chúng tôi xin lưu luyến chia tay cùng với lại anh Hoàng Tín và thính giả đang lắng nghe chương trình.
Cảm ơn luật sư, chúc luật sư một ngày vui.